Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 2 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn.
Trả lời phỏng vấn của ông Lê Khương Duy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Triều, Phó ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới về kết quả 10 năm thực hiện chương trình nông thôn mới tại địa phương.
Qua 2 năm triển khai, mô hình hộp phòng cháy chữa cháy công cộng tại tổ dân phố 14 và 15 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác phòng cháy và phát huy hiệu quả trong công tác chữa cháy tại cơ sở. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các bộ ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ, kiểm lâm và quần chúng nhân dân trong việc ngăn chặn và dập tắt đám cháy rừng xảy ra trong các ngày từ 26 đến 28 tháng 6 tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Thời gian tới, dự báo thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, còn nắng nóng gay gắt và hanh khô kéo dài, nguy cơ tiếp tục xảy ra cháy rừng là rất cao, gây ảnh hưởng đến môi trường, tính mạng, đời sống của người dân, sự an toàn của hệ thống truyền tải điện quốc gia. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương trong cả nước tiếp tục thực hiện nghiêm công điện số 776 CDTTG ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, tuyệt đối không để lặp lại tình trạng cháy rừng xảy ra trên diện rộng như trong tháng 6, 7 năm 2019. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo cơ quan chức năng nâng cao chất lượng công tác thông tin, dự báo, cảnh báo cháy rừng, chế độ báo cáo, đảm bảo cập nhật, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng. Duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ vào mùa cao điểm. Chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương xây dựng và triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, phát bản tin cảnh báo cháy rừng. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng và triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo phù hợp, sát thực tiễn, hiệu quả. Rà soát hoàn thiện quy chế chỉ đạo điều hành và phối hợp trong phòng cháy, chữa cháy rừng. Kiểm tra lại lực lượng phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, phòng là chính. Các cơ quan chức năng phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô, kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng trên địa bàn tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn. Có phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Chiều ngày 1 tháng 7, đồng chí Phan Mạnh Cường, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm trao đổi tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh sau dịch COVID-19. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của thành phố. Mặc dù 6 tháng qua, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhưng với tinh thần nỗ lực vượt khó, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn đóng góp trên 4 tỷ đồng cùng chính quyền thành phố chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã thông tin nhanh về kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm 2020, kết quả tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố và công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của các doanh nghiệp trên địa bàn và mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh, xây dựng chiến lược dài hơi để vực dậy kinh tế sau dịch COVID-19. Trong không khí gần gũi cởi mở, các doanh nghiệp đã đề xuất với đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố các vấn đề như chính quyền thành phố cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác đầu tư công, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có năng lực trên địa bàn đảm nhiệm các công trình do thành phố làm chủ đầu tư. Kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, cần có chiến lược mục tiêu cụ thể hơn trong phát triển thương mại dịch vụ du lịch. Lĩnh vực được thành phố xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi nghe kiến nghị của các doanh nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã tiếp thu và chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của thành phố chủ động phối hợp giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời có những đề xuất tham mưu UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.
Bản tin giảm nghèo. Ngày 1 tháng 7, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương tổ chức tập huấn nhân rộng mô hình chè trung du giống mới LCT1 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2020. Giống chè trung du LCT1 là giống chè mới do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chè Việt Nam lai tạo thành công từ cây chè Tuyết San và chè trung du thuần chủng. Năm 2016, gia đình chị Phạm Thủy An, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương đưa vào trồng thử nghiệm trên diện tích 300 m². Năm 2018, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai trồng thử nghiệm 4 ha tại hai xã Tân Cương và Phúc Triều. Hiện nay các diện tích chè bước đầu cho thu hái. Tại buổi tập huấn, gần 30 hộ dân trồng chè và cán bộ nông nghiệp của 6 xã trên địa bàn thành phố gồm Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương, Quyết Thắng, Phúc Hà, Sơn Cẩm được nghe lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chè Việt Nam giới thiệu về cây chè trung du giống mới LCT1. Quy trình kỹ thuật trồng thâm canh từ khâu chuẩn bị đất trồng, giống chè, thời vụ trồng, kỹ thuật chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh trong sản xuất chè an toàn. Chị Phạm Thủy An chia sẻ về ưu điểm của giống chè mới này.
Thực ra là cái chè giống chè trung du mới này thì em thấy là nó rất là có ưu điểm. Thứ nhất là khi chăm thì nó cũng dễ chăm, như ở giống chè lai F1 bây giờ. Cái thứ hai đã làm cái sức phát triển của cây là khỏe. So với cái chè trung du cổ ngày xưa là nó khỏe cây hơn. Cái thứ ba là khi về thành phẩm sao sấy thì là cái chè trung du giống mới giờ ấy, thì là nó lại có một cái hương vị cốm giống như ở chè trung du cổ. Và thứ hai là cái nước của nó rất là xanh, kể cả đến mùa mưa nhiều nó không hề ảnh hưởng gì đến nước. Cái thứ ba là cái vị của nó, vị thì nó lại có độ ngọt nhiều, nó không hề có vị đắng chát như kiểu là chè trung du cổ. Còn năng suất thì thực ra nếu mà để so với chè lai là nó cũng phải ngang năng suất của chè lai nữa.
Trước những ưu điểm cây chè mang lại, đồng thời mong muốn nhân rộng diện tích chè trung du trên địa bàn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đã triển khai việc đăng ký diện tích trồng chè giống mới đến các hộ tham gia buổi tập huấn. Ngoài ra, trung tâm cũng triển khai đến các địa phương để người dân biết đăng ký trồng trong thời gian tới.
Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, những năm qua, Đảng bộ xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo thực hiện áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các cây con giống có giá trị cao vào sản xuất nông nghiệp, góp phần làm tăng giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất trồng trọt từ 90 triệu đồng 1 hectare năm 2016 lên 110 triệu đồng 1 hectare năm 2019. Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn xã đã mạnh dạn chuyển đổi các loại cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như táo, ổi, bưởi, thanh long tại xóm Toàn Thắng 1, Toàn Thắng 2, các loại hoa tươi ở xóm Đồng Tâm, rau củ quả tại xóm Xuân Đám. Doanh thu hàng năm từ các sản phẩm trên ước đạt trên 4,2 tỷ đồng một năm và tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động tại địa phương. Với những kết quả tích cực đã đạt được, thời gian tới Đảng bộ xã xác định tiếp tục chỉ đạo mở rộng diện tích vùng trồng cây ăn quả, vùng chuyên sản xuất rau sạch, hoa chất lượng cao, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận các cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của trung ương, tỉnh và thành phố, mở rộng việc liên kết với các cơ quan doanh nghiệp để nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, nhất là đưa vào sản xuất các giống mới cho hiệu quả kinh tế cao và đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa.
Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự phát triển của địa phương. Trong những năm qua, Đảng ủy phường Quang Vinh đã lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đề ra các giải pháp, tích cực triển khai thực hiện tốt chính sách ưu đãi của nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn phường có 25 hộ nghèo, hộ cận nghèo được làm nhà mới và sửa chữa nhà ở. Hàng năm, phường tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vào dịp lễ Tết. Từ năm 2015 đến nay, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo được tiếp cận với các dự án vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số tiền trên 2,9 tỷ đồng để phát triển sản xuất. 100% hộ gia đình trong toàn phường dùng nước sạch sinh hoạt. Tỷ lệ hộ nghèo từ 2,47% năm 2015 xuống còn 1,23% đầu năm 2020.
Thời gian qua, phường Đồng Bẩm đã tập trung huy động mọi nguồn lực và triển khai nhiều giải pháp trong công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Cụ thể, trong 5 năm 2015-2020, phường đã vận động cơ quan, đơn vị, các tổ chức cá nhân ủng hộ các loại quỹ được trên 830 triệu đồng để hỗ trợ các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sửa chữa và xây mới 20 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Ngoài ra, từ các nguồn vốn của nhà nước đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 109 nhà cho các gia đình có công với số tiền gần 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể của phường đã tiến chấp vay vốn từ các ngân hàng chính sách xã hội cho 60 lượt hộ nghèo vay với số tiền là trên 2,1 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế. Từ các nguồn hỗ trợ, nhiều hộ nghèo trên địa bàn đã vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 50 hộ năm 2015 xuống còn 21 hộ năm 2019.
Ngày 1 tháng 7, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền tổ chức lễ tổng kết năm học 2019-2020. Năm học 2019-2020, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền có gần 1.300 học sinh với 30 lớp học. Đây là năm học nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới phương pháp học tập cũng được nhà trường đẩy mạnh thực hiện. Với sự nỗ lực cố gắng phấn đấu trong công tác dạy và học, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020 đề ra. Toàn trường có gần 740 học sinh đạt học sinh giỏi toàn diện, học sinh tiên tiến chiếm gần 60%. 1.210 học sinh đạt hạnh kiểm khá tốt, chiếm 96%. Học sinh của trường tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2019-2020 đã đạt 64 giải. 4 dự án đạt giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Cũng nhân dịp này, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền đã tuyên dương nhiều cá nhân học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 2010-2020, diện mạo nông thôn ở xã Phúc Chiều đã có những đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. Vậy quá trình xây dựng nông thôn mới của xã như thế nào? Những đổi thay cụ thể ra sao? Cuộc trao đổi giữa phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố với ông Lê Khương Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới xã Phúc Chiều sẽ giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Xin chào và cảm ơn ông. Thưa ông, là năm 2011 thì xã Phúc Chiều đã bắt tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và chỉ sau 4 năm thì năm 2014 xã đã trở thành xã đầu tiên của thành phố Thái Nguyên về đích nông thôn mới. Vậy thì ông có thể cho biết là thời điểm đó chương trình xây dựng nông thôn mới ở Phúc Chiều được triển khai thực hiện như thế nào?
Như chúng ta đã biết, vấn đề xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn được đảng bộ và chính quyền địa phương hết sức là quan tâm, quan trọng, coi đó là một cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thế ngay sau khi mà hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mà có hiệu lực, đảng bộ và chính quyền địa phương cũng đã nhanh chóng quán triệt toàn bộ tinh thần những cái văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đảng ủy cũng đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu do đồng chí Bí thư làm trưởng ban. Đồng chí Phó Bí thư thường trực làm Phó ban thường trực, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã làm Phó ban và các thành viên, thì Ban chỉ đạo cũng đã xây dựng quy chế và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ngay sau khi mà đã quán triệt tinh thần và đã xây dựng các văn bản, thì Đảng bộ và chính quyền nhân dân cũng tổ chức tuyên truyền trước tiên tới cán bộ đảng viên phải nhận thức là đầu tiên đã, sau đó mới tuyên truyền cho nhân dân để nhân dân được biết, được bàn và quyết định các vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân. Thế từ việc nghiên cứu học tập này, được tuyên truyền vận động này, thì mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã cũng đã nhận thức và thay đổi vượt bậc cả nhận thức và tư duy và hành động. Sau 4 năm triển khai thì đến năm 2014 thì xã Phúc Chiều cũng đã về đích xây dựng nông thôn mới. Thì đấy là một cái niềm hết sức phấn khởi và quyết tâm của đảng bộ và nhân dân xã Phúc Chiều.
Thế cái thời điểm đó thì mặc dù là mình về đích thế nhưng mà các tiêu chí ở trong bộ tiêu chí đó được xã thực hiện cơ bản như thế nào ạ?
Cái bộ tiêu chí trước cái thời điểm ấy thì bộ mặt nông thôn cũng rất là hết sức khó khăn. Hệ thống đường làng, điện, trường học thì rất là kém. Nhưng sau khi xác định xây dựng nông thôn mới thì Đảng bộ và chính quyền nhân dân cũng đã quyết tâm, thứ nhất là hệ thống đường thì đã được đầu tư xây dựng hết sức khang trang. Điện thì đến giờ này thì toàn bộ hệ thống điện thắp sáng trên địa bàn xã cũng đã được đảm bảo, người dân đủ điều kiện điện để phát triển kinh tế. Hệ thống trường học của ba nhà trường cũng đã đạt chuẩn. Rồi là cơ quan trụ sở ủy ban dân cũng đã được đầu tư và từng bước chuẩn theo nông thôn mới.
Vậy thì khi mà mình xuất phát điểm xây dựng cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì xã đã gặp khó khăn cũng như những cái thuận lợi như thế nào?
Ngay sau khi mà triển khai nông thôn mới bước đầu thì địa phương gặp hết sức khó khăn. Cái thứ nhận thức của người dân vẫn còn trông chờ ỷ lại. Cứ nghĩ là xây dựng nông thôn mới là nhà nước đầu tư cho 100%. Nhưng mà quá trình triển khai tuyên truyền thì người dân cũng đã hiểu là nhà nước và nhân dân cùng xây dựng nông thôn mới chứ không phải riêng gì nhà nước đầu tư.
Xã Phúc Chiều thời gian đầu cũng là một trong những cái xã được thành phố lựa chọn để xây dựng cái mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Thì cái thời điểm đó khi mà bắt tay vào xây dựng cái mô hình nông thôn mới kiểu mẫu thì những cái tiêu chí nào đã được xã chú trọng để nâng cao và phát triển?
Ngay sau khi xây dựng nông thôn mới thì địa phương cũng kết hợp là hoàn thiện tất cả các bộ tiêu chí. Nhưng mà địa phương xã cũng lựa chọn cái tiêu chí đó là phát triển sản xuất nông nghiệp và tiêu chí xây dựng giao thông nông thôn là tiêu chí bứt phá. Bởi vì đường đi đến đâu thì dân điều kiện kinh tế mới phát triển đến đó. Đường giao thông thuận tiện thì mới tạo điều kiện giao thương hàng hóa. Các doanh nghiệp, các đơn vị họ sẽ tiếp cận đến mặt hàng của địa phương, thúc đẩy cái việc phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt xã Úc Trừ là địa phương phát triển về cây chè. Để mà giao thương được thì tất cả hệ thống giao thông nông thôn phải thuận tiện, thì những người buôn họ mới đến thu mua những sản phẩm cho địa phương. Tiếp theo những cái tiêu chí trên ý, thì Đảng bộ và chính quyền nhân dân xã cũng lại xác định tiếp tục là thực hiện về tiêu chí văn hóa. Bởi vì địa phương đã xây dựng cái mô hình du lịch cộng đồng ở các làng. Đấy, bởi vì kết hợp với vừa sản xuất nông nghiệp sạch và kết hợp với du lịch sinh thái cộng đồng, ví dụ như những nương chè, những cái cánh đồng chè được phát triển và cũng kết hợp với du lịch cộng đồng, thì địa phương cũng tập trung đẩy mạnh thêm tiêu chí đó. Cũng được biết là địa phương xã Phúc Chiều thì nằm ở trong vùng quy hoạch chè của vùng chè Tân Cương, bao gồm ba xã Phúc Chiều, Phúc Xuân và Tân Cương. Thế thì kết hợp với cái ngành du lịch không khói thì địa phương cũng xác định cái ngành du lịch là cái mũi nhọn tiến tới của địa phương xã. Thì địa phương cũng kết hợp cái mô hình là du lịch cộng đồng, đặc biệt ở xóm Khuôn 2. Là hiện nay chúng tôi đang cử những cán bộ đi tập huấn để về tổ chức thực hiện cái mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương để kết hợp mới lại phát triển kinh tế.
Vâng. Thế thì sau một thời gian thực hiện để thúc đẩy cũng như hoàn thiện và phát triển những cái tiêu chí này thì ông có đánh giá kết quả thực hiện như thế nào?
Sau khi mà thực hiện đồng bộ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và những cái tiêu chí mà địa phương trọng tâm đó, thì đến giờ phút này các cái tiêu chí cơ bản là chúng ta cũng đã đạt. Đặc biệt là về tiêu chí xây dựng đường giao thông nông thôn, hiện nay trên địa bàn là có 69 km đường bê tông nông thôn được đầu tư xây dựng mới và khang trang, và hệ thống điện đường trường trạm thì cũng đã khởi sắc và cũng đảm bảo theo các tiêu chí mà nhà nước quy định. Đặc biệt là về cái việc thu nhập của người dân cũng đã đảm bảo. Kết quả cụ thể ví dụ như là về tiêu chí nhà ở kiên cố hiện nay là đạt 90%, rồi là tiêu chí thu nhập và bình quân đầu người thì hiện nay là đạt là 45 triệu trên một người trên năm. Rồi là tiêu chí về hộ nghèo thì tính đến thời điểm năm 2020 thì hộ nghèo của toàn xã là còn 32 hộ trên 1.620 hộ, chiếm tỷ lệ 1,98%. Rồi là tiêu chí việc làm thì trên địa bàn xã hiện nay thì còn đã có 5.638 trên 6.128 người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động và chiếm tỷ lệ 92%. Đối với tiêu chí giao thông thì hiện tại thì trên địa bàn toàn xã đã có 69 km đường giao thông, trong đó có 8,96 km đường trục chính của xã cũng đã được xã và đường trung tâm đã đến thành phố, trong đó là có 3,96 km đường đạt tiêu chuẩn.
Vậy thì trong thời gian tới, những cái nội dung trọng tâm nào sẽ được cấp ủy chính quyền và ban chỉ đạo xây dựng chương trình nông thôn mới của xã thực hiện để củng cố nâng cao các tiêu chí và xã Phúc Chiều sẽ hoàn thành cái chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo cái kế hoạch mà thành phố đã đề ra?
Trước tiên thì địa phương xã yêu cầu cán bộ chuyên môn rà soát lại toàn bộ những cái tiêu chí hiện có. Những tiêu chí gì mà đã đạt được rồi thì chúng tôi phấn đấu để nâng cao hơn nữa. Những tiêu chí chưa đạt được thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo địa phương ban hành các nghị quyết và tiếp tục tuyên truyền người dân để cùng thực hiện làm sao đạt tiêu chí trong giai đoạn tới. Và một cái nhiệm vụ trọng tâm nữa thì trong thời gian tới thì Đảng bộ và chính quyền cũng xác định là nâng cao cái thương hiệu về đặc biệt là sản phẩm chè của địa phương xã, là chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo và phát triển mạnh vào những cái hợp tác xã sản xuất chè này, rồi là những cái làng nghề chè truyền thống đã được tỉnh công nhận. Đấy, đặc biệt là trong thời gian tới chúng tôi đang đề nghị với phòng kinh tế thành phố, rồi là ủy ban thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các làng nghề để nâng cao cái trình độ nghiệp vụ, để nâng cao cái thương hiệu cho làng nghề chè truyền thống. Kết hợp với cái lợi thế của địa phương ấy, thì địa phương cũng sẽ tiến tới là phát triển những cái làng nghề chè truyền thống kết hợp với du lịch cộng đồng, đấy, cái ngành công nghiệp không khói, để đẩy mạnh cái nâng cao cái thu nhập cho người dân trong việc xây dựng nông thôn mới.
Cảm ơn anh.
Thưa quý vị và các bạn, qua 2 năm triển khai mô hình hộp phòng cháy, chữa cháy công cộng tại tổ dân phố 14 và 15 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác phòng cháy và phát huy hiệu quả trong công tác chữa cháy tại cơ sở. Mô hình trên cần được nhân rộng tại các địa bàn và khu dân cư.
Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, khu bếp nhà bà Nguyễn Thị Thi ở tổ 14 phường Phan Đình Phùng bị cháy. Thế vậy, các hộ dân gần đó đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy lấy từ hộp chữa cháy công cộng gần đó đến dập lửa và điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhờ sự kịp thời đó, đám cháy đã không lan ra xung quanh, thiệt hại về tài sản không lớn. Ông Nguyễn Văn Như, người trực tiếp tham gia chữa cháy, kể lại.
Mình chạy ra, mình mở khóa và mình ôm 4 cái bình ấy và cứu hỏa ngay cửa cổng vào. Thì vào thì mình mới lại giật chốt ra và xịt thì... Anh em cứu hỏa biết thì dưới kia ở đâu có tủ là người ta ôm hết. Nói chung là hiệu quả của cái tủ chữa cháy đấy thì nói chung là nó rất tốt. Vì gần cái là mình chữa lúc lửa còn nhỏ ấy, là mình cháy, mình chữa được.
Từ vụ việc trên cho thấy hiệu quả của các hộp phòng cháy, chữa cháy công cộng được lắp đặt tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Được biết, từ năm 2017, Ủy ban Nhân dân phường đã có chủ trương triển khai lắp đặt các hộp phòng cháy, chữa cháy công cộng tại tổ dân phố 14 và 15 của phường. Nhận thấy lợi ích của mô hình trên, các hộ dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí để mua thêm bình chữa cháy, lắp đặt hộp phòng cháy, chữa cháy tại một số địa điểm khác trên địa bàn hai tổ. Hiện nay, tại hai tổ dân phố đã có tổng cộng 13 hộp phòng cháy, chữa cháy công cộng. Các hộp được đặt tại các tuyến đường chính, khu đông dân cư với khoảng cách giữa các hộp từ 200 đến 250 mét. Trong mỗi hộp phòng cháy, chữa cháy công cộng có 4 bình chữa cháy xách tay và cả khẩu trang phục vụ công tác chữa cháy. Chìa khóa của hộp được giao cho hai hộ dân bên cạnh và tổ trưởng giữ một chìa. Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy ở cơ sở, các tổ dân phố đã thành lập các đội túc trực thực hiện công tác này. Hàng tháng tổ chức kiểm tra trang thiết bị có trong hộp và hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy thường xuyên. Với đặc điểm nhỏ gọn, dễ sử dụng, các bình chữa cháy xách tay phát huy hiệu quả xử lý kịp thời khi xảy ra các đám cháy nhỏ mới phát sinh tại các hộ dân cư, khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp chưa kịp tới hiện trường. Hàng năm, nhân dân đều được tập huấn cách sử dụng bình chữa cháy để biết cách dùng khi có tình huống cháy xảy ra. Nhận xét về mô hình này, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực, Đảng ủy phường Phan Đình Phùng cho biết.
Thông qua những việc tuyên truyền vận động nhân dân phòng cháy chữa cháy, thì đến thời điểm này, nhân dân phường Phan Đình Phùng cũng đã và đang hưởng ứng rất mạnh. Vừa qua thì chúng tôi cũng đã nhận thêm được một số cái trang thiết bị phòng cháy chữa cháy từ Công an tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện theo đề án phòng cháy cháy của tỉnh, chúng tôi đã và đang cấp về các cái tổ dân phố, tiếp tục kiện toàn các cái tổ dân phòng phòng cháy cháy, rồi trang bị các cái thiết bị phòng cháy cháy, tổ chức tập huấn cho lực lượng nòng cốt về kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy cháy để kịp thời xử lý ngay ở tại cơ sở.
Việc triển khai các hộp đựng bình chữa cháy trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, chúng tôi thấy rằng đây là một mô hình mới và thiết thực đối với công tác phòng cháy cháy. Cái mô hình này để cho người dân và bản thân quần chúng nhân dân trên địa bàn phường cũng như là các cái phường xung quanh quần chúng nhân dân đi lại lắm mà có thêm cái ý thức trách nhiệm và cái kiến thức về công tác phòng cháy cháy và sử dụng các cái phương tiện phòng cháy cháy khi mà có cháy nổ xảy ra.
Có thể thấy mô hình hộp phòng cháy chữa cháy công cộng tại các khu dân cư ở phường Phan Đình Phùng đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy. Do đó, các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cần nhân rộng mô hình này để đảm bảo thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy theo nguyên tắc 4 tại chỗ được tốt hơn.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 7 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đến xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, gồm 17 thửa đất ở nông thôn với diện tích mỗi thửa từ 100m2 đến 345,2m2, có mức giá khởi điểm từ 16 triệu đồng trên 1m2 đến 21 triệu đồng trên 1m2. Hiện trạng khu đất là khu đất đã được quy hoạch, giải phóng mặt bằng xong. Thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 9 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 23 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thái Nguyên trong thời hạn từ 20 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 năm 2020. Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Thông báo tuyển sinh. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 của Nhà thiếu nhi Thái Nguyên nhằm tạo điều kiện thu hút các em thiếu nhi đến tham gia học tập sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tuyển sinh hè 2020 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai giảng vào 8 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020 tại Rạp Măng Non nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng theo quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!